Vì Phật tử phải hiểu rằng ngoài tâm không cảnh thì tất nhiên ta có thể phương ngược lại hay là cũng trong tâm mình chứ đâu. Và bây giờ Phật tử có niềm tin như vậy đi, suy giảng mặc dù chưa ngộ tâm rõ nhưng mà đặt trọn niềm tin nơi bài kinh của Phật và sư diễn dịch ra đủ rồi, đừng nghi. Chứ bây giờ nghi rồi qua không nở là nghi cho nó đi, cách tới 10 những cái của Phật mà sao tôi còn nghi quá. Bây giờ ở khoa học ta nói là cái sức nhanh của ánh sáng là 300 cây số một giây, một tích tắc là ta, ánh sáng đi tới 300.000 cây số. Mà bây giờ khỏi Tây Phương Lạc, từ Tây Phương Cực Lạc tới về Ta Bà mình, hay Ta Bà này đi đến Tây Phương Cực Lạc mà 10 vạn ức của Phật, thế hàng có thể là hàng bao nhiêu ngàn năm ánh sáng, ngày sau giờ tích tắc mình về tới. Đó bây giờ mình đem khoa học cạn cợt, đem khoa học cạn cợt của khoa học và nó chỉ suy tư của mình mà mình đặt cái câu dấu hỏi, mình không tin. Mà những vị không tin đó là tại vì người ta chưa ngộ tâm. Chứ nếu mà ngộ tâm rồi thì không còn nghi nữa, nó phải vậy thôi. Đây cũng tâm mà Tây Phương Lạc cũng tâm, thì chỉ là ẩn đây là hiện kia thôi, có gì lạ đâu. Cho nên hiểu rõ câu tuy vãng sanh mà không giáng sanh, mặc dầu không giáng sanh mà giáng sanh, tuy không đi mà đi. Với cái sự là có đi nhưng cái lý thì không có đi đâu cả, vì đâu ngoài tâm rồi mà đi. Phải tự hiểu rõ không nghi đó. Bởi vì đòi điều kiện đó mới là mấy ngày phải hiểu tâm cho suốt lý tâm rồi niệm Phật cầu vãng sanh thì không có nghi. Mà bây giờ Phật tử nghe sư giảng rất nhiều rồi, mặc dầu Phật tử chưa nhập tâm trọn vẹn, chưa ngộ tâm trọn vẹn, nhưng mà có niềm tin như vậy thì Phật tử không có nghi là vẫn vãng sanh, vẫn có nghe pháp, vẫn đọc kinh, nhưng mà chưa nhập trọn vẹn, nhưng mà nhờ tôi không nghi, tôi nghe sư giảng nhiều quá rồi, vấn đề đó bây giờ không còn nghi nữa. Bây giờ xin hỏi thật quý Phật tử, tất cả ở đây từng nghe sư giảng rồi, mà có vị mà giảng nghe được giảng nhiều, có vị giảng ít ít, nhưng mà bây giờ còn ai có điểm nghi ngờ nào về dự giảng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Có nghi không? Nghi giơ tay lên coi. Chứ giảng nghi không cho. Nếu nghi được hết rồi, nếu không nghi là được rồi. Không nghi là ngoài nãy à? Phải không? Không nghi là ngoài nãy. Chứ đừng nói rằng sư nói sẽ mời, nói là cái người bậc trung đó từng coi kinh coi sách, rồi cũng từng nghe pháp, mà chưa suốt lý sự tánh tướng là không được bản sanh. Phải hiểu cái lý do không được bản sanh, chỗ ta nói là nghi. Từng nghe pháp, từng có kinh có sách, nhưng mà còn nghi, bây giờ chưa xuất lý là phải nghi thôi. Nhưng mà nhờ nghe sư giảng rồi bây giờ không còn nghi nữa, được. Mặc dầu chưa xuất lý nguồn tâm nhưng mà không nghi thì được rồi. Nếu nghi là qua nở à, phải không? Mà còn gì nghi nữa, sư giảng tách bạch ở trên rồi, nhưng mình chưa nắm thôi, nhưng mà bây giờ không có nghi. Mà nếu không nghi là qua nở, Phật tử niềm tin đó không? Phải không? Là qua nở thôi. Cái chỗ sư mới nhắc lại đi ông thôi, Phật tử nhiều người đánh cho hỏi chắc sợ quá, biết là nghe sẽ mơ. Sư nói mình có kinh, có từng có kinh có sách, rồi cũng từng nghe pháp, mà mình chưa xuất lý cái đạo lý sự tánh tướng vạn pháp, rồi mình sợ mình không giảng sanh quá. Nhưng mà xin thưa, nếu mà tử không nghi là giảng sanh là chứ đừng, tại cái số mà không giảng sanh là người ta còn nghi, cứ đặt câu hỏi hoài. Ta lấy cái trí phàm, ta cái suy lường với cái chân tâm thì không bao giờ tới được. Nhưng mà bây giờ Phật tử có niềm tin là lấy đi kiến Phật làm đi kiến mình, thế là chưa đơn giản. Đây là chưa có niềm tin trọn vẹn rồi. Thì bây giờ Phật tử tạm lấy rồi vừa lấy đi kiến Phật mà làm đi kiến mình, mà vừa lấy đi kiến chưa thông làm đi kiến mình, được không? Vậy được rồi. Phải không? Vậy được rồi. Thì vậy là kết quả không có gì cả, không sao. Còn khi mình hiểu vậy á, thì trình bày thì trình bày khác. Nếu Phật tử nhập tâm trọn vẹn mà kêu na niệm Phật, na thế Phật, na thành Phật, cái chỗ đó rất cao, mới là viên đốn. Còn bây giờ mình không đòi hỏi cái đó, thì bây giờ mình người thường thôi, mình cứ niệm Phật là nguyện giảng sanh thôi, thì mình không có nắm trong viên đốn bực thượng căn thượng trí của cái thượng phẩm thượng sanh của pháp môn tịnh độ mình. Nhưng mà người niệm Phật thường thôi, mà người niệm Phật thường thì người niệm Phật rất là khiêm cung, rất là khiêm nhường. Tại vì tôi tự lực mà tôi nương tha lực, tôi phải nương tha lực Đức Phật đây nè, nương đại nguyện Đức Phật nào tôi mới dịch của Phật. Thì mình đối với niệm Phật là mình không tranh đua hơn thấp ai, mình cứ mình hạ mình, tôi là pháp môn thấp nhất nè, tôi là pháp hết, tôi phải tự lực, tôi chưa đủ sức, cho nên tôi phải nương nhờ đại nguyện Đức Phật nào, sáng tự lực của mình mà nương nhờ đại nguyện Đức Phật đây nè, cho nên mình không tranh thua cao thấp ai. Người ta nói mình thấp, ta nói người ta hơn mình thì cứ nhún nhường, hơn hơn đi, cho tôi thấp thấp cũng được. Nhưng mà tôi giờ có Tây Phương Cực Lạc được, tôi làm Phật ta, tôi làm Phật ta thì được, là ai muốn nói sao cũng được, thấy không? Thành ra mình là người tịnh độ, tu pháp môn tịnh độ rất là kiên cung, đừng có tranh đua cao thấp với ai cả. Mà nếu mình cứ mình nói mình hơn người ta không thì tất nhiên là ấy là phỉ báng tông phái của mình. Điểm thứ 10, nếu như tất cả những kẻ khác dèm pha tông phái chúng ta, tông phái niệm Phật, như là một tông phái của những người ngu muội, như là tóc và đáng khinh, chúng ta cũng đừng biện hộ làm gì. Câu này rất quan trọng ha, là có một số người dèm pha lắm đó. Cái sự niệm Phật mà để cho ông ngu phu ngu phụ tu đi, ông già bà cả lụm cụm tu, còn mình sáng suốt thì mình phải tu thiền, phải ngộ tâm tánh mà tu thiền á. Không, cái vấn đề đó sư nghe nói nhiều lắm á. Thì nhưng mà mình biết cô tử từng nghe sư giảng rồi, một là mình thấy nếu mà không phải là mình bình thường đâu, không phải là tầm thường như người ta nghĩ đâu, nhưng mà người ta có nói mình là ta có dèm pha mình, đó là tông phái của người ngu muội, tông phái thiển cận và đáng khinh, thì chúng ta đừng biện hộ làm gì, mình tự biết mình mà thôi. Chứ thật ra là mình, thật ra là vậy, vì mình thấy là tự lực mình trọn vẹn là mình không đủ khả năng giải quyết sinh tử luân hồi ngay trước này, cho nên mới nương nhờ đại nguyện Đức Phật A Di Đà mới về tới phương cực lạc, mới giải quyết sinh tử luân hồi trọn vẹn để làm Phật. Thì ai có nói sao mình cũng được thôi, mình đừng có biện luận gì cả. Thế mà đó là tổ dạy vậy đó, dầu nói mình thiển cận, dầu đáng khinh tông phái người ngu muội thì đừng biện hộ làm gì, mình tự biết mình thôi. Mình an ủi duy nhất làm sao kệ ai nói tôi, ai nói hay gì hay, tự lực đủ sức á. Nhưng mà coi chừng, chừng chừng mới tự lực đủ sức giải quyết sinh tử luân hồi, nghe cái này coi chừng, cái lời của những người mà cao trọng, người ta tăng cái giá trị cao, tự cao tự mãn của người ta. Nhưng mình nói thôi, tôi cho thật ra tôi thấy tôi không được là bậc thượng nhân thượng trí, tôi thấy tôi cái tâm còn nghiệp nặng, phước kinh chướng sâu quệ cạn lắm, cho nên mới là nhờ đại nguyện Đức Phật cái nào. Nếu không có đại nguyện Đức Phật nào là nhất định kiếp này tôi không thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy ai nói sao cũng được, ai chê tôi ngu muội cũng được, ai chê tôi khờ khạc cũng được, ai phỉ báng sao cũng được. Tôi lo Nam Mô như là Phật rồi, làm sao về có Phật để tu làm Phật thôi, cái chỗ đó phải không? Đó. Điểm thứ 11, chúng ta tin như vậy bởi vì chúng ta được nghe rằng dù chúng ta có ngu muội và đáng khinh đi nữa, chúng ta vẫn có thể được cứu độ nhờ niềm tin nơi niệm Phật. Đó. Bây giờ giàu cho người ta có nói mình ngu muội cho đáng khinh đi nữa, nhưng mà chúng ta được cứu độ nhờ niềm tin niệm Phật thôi. Quan trọng là chúng ta được cứu độ thôi, là quan trọng là chúng ta được về đó là tu được làm Phật thôi. Ai nói sao nói đó hả? Điều ấy dĩ nhiên có vẻ thiển cận và đáng khinh đối với những kẻ thiện lương, nhưng điều ấy lại là thâm diệu đối với chúng ta. Nó lại, điều ấy dĩ nhiên là có vẻ là thiển cận và đáng khinh đối với kẻ thiện lương. Kẻ thiện lương là mấy người tu thiền đó, rõ không? Là tự thiện lương, là cho mình là người thiện là tốt, tự lực tu được rồi đó. Rồi tự đi cái chỗ này là tổ hay nói đến, bàn tới kẻ thiện lương. Kẻ thiện lương này là mấy người mà kêu là tự lực, tới mấy người mà tu thiền đó. Thì cái người ấy, người ta nói mình là có vẻ thiện cận và đáng khinh, nhưng mà người nói là, nhưng điều ấy lại là thâm diệu đối với chúng ta. Những cái điều ấy là thâm diệu chúng ta là sao? Là chúng ta hiểu đạo rõ ràng đối với niệm Phật rồi, thì ai có nói thế nào nói. Mình đã niềm tin trọn vẹn quý ích rồi. Giờ sẽ nói Phật tử nghe, đâu có ai mà không khéo á, không có suốt lý đạo á, phải không? Thì người ta hay nói rằng mình niệm Phật mà không tự lực nổi, phải nhờ tha lực, nhờ nguyện lực Đức Phật cái đà này kia. Người ta nói này kia, mình không đầy đủ những cái thượng căn thượng trí, nhưng bậc thượng căn thượng trí, phải không? Nhưng mà Phật tử phải hiểu chỗ này, cái này chỉ nói rồi, nhưng mà rất là quan trọng ở chỗ này mà người ta chưa thấm lý đại được. Những trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Tổ Mã Minh Bồ Tát, tử cái Mã Minh là một vị tổ, nhưng mà lại vị Bồ Tát tái kiếp làm tổ. Khi này đọc Bạch Tử mà coi cũng Đại Thừa Khởi Tín Luận rất là thâm diệu, rất là hay, người thường đâu có viết nổi, tôi thấy không? Thì cuối cùng rồi ngài nói rằng những người mà trụ bất thối chuyển tu tập cõi ta bà này, kiếp nào tiến lên tu tập, tiến lên tu tập phải một vạn đại kiếp mới là trụ bực bất thối chuyển. Phật tử nghe, một vạn kiếp tất nhiên là một vạn đại kiếp đấy, thì mới trụ được bực bất thối chuyển. Phật tử biết một đại kiếp là nhiêu không? Một đại kiếp là 1.385.000 triệu năm, mà 10.000 lần như vậy mới trụ bất thối chuyển. Mà bây giờ quý Phật tử tu trì pháp môn tịnh độ, mà Phật tử tới về Lâm Chung mình được Đức Phật A Di Đà rước về có Phật trụ trong khoai sen, là Phật tử trụ bất thối chuyển rồi. Vậy ai mau ai chậm thì ta chê mình, ta chê mình tự biết mình thôi. Rõ không? Tin lời Mã Minh Bồ Tát thầy khuyên như vậy, và tin lời Đức Phật A Di Đà nguyện rằng khi mà mình về Tây Phương Cực Lạc rồi là trụ trong bậc A Bệ Bạc Trí, là bậc bất thối chuyển. Cho nên trong ngày tổ khuyên mình á, thôi ai người ta, ta non cho người ta đầy đủ sáng suốt thông minh trí tuệ nên sao đi, ta chê mình tự lực mà nương ta lực ta chê sao chê đi. Nhưng mà mình tự biết rằng khi ông chê tôi đó, nhưng không khéo ông tu trầm tu lệch, tu là lình mình hoài mà tới 1 vạn đại kiếp không mới trụ bất thối chuyển, trong khi ngay kiếp này tôi giải quyết sanh tử luân hồi và giải quyết trụ bất thối chuyển rồi. Thưa Phật tử, bởi vì Đức Phật A Di Đà mới nói rằng là cuối cùng ngài nói 3 lần trong kinh A Di Đà kỳ rồi sư phải giảng Phật thuyết cái đà kinh yếu giải đó, thì Đức Phật lập lại và các pháp môn niệm Phật, cái pháp môn tu tịnh nghiệp này là nan tính chi pháp, là một pháp rất là khó tin. Cho nên Phật tử làm sao mà nếu luận biện thì sao tin nổi. À, người ta tu tập tinh tướng, tu tập trong sạch mà tự lực á, kiếp này qua kiếp khác đoàn phải 1 vạn đại kiếp mới trụ bất thối chuyển. Còn với Phật tử thường thường thôi, không đầy đủ sức, không để thông minh như người ta đâu, mình cứ lầm đầm niệm Phật nguyện nguyện về có Phật, thì khi mình về có Phật là ngay ra trong thai sen cũng là nói là trụ bất thối chuyển rồi. Vì không bao giờ thối chuyển, trong thai sen nhất định ngày nào đó thì từ liên qua chậm hay mau là nở ra, qua sen nở ra mình, à, mình sẽ gặp Đức Phật cái nào đâu mau không biết, nhưng mà ngay nơi đó là bắt đầu trụ bất thối chuyển rồi. Thì bây giờ mình nói tới như là A Bệ Bạc Trí thôi, thì tổ huynh Bồ Tát nói là 1 vạn đại kiếp ở cõi Ta Bà tu tiến hoài nha. Còn Phật tử tu lình bình nay trồi mai sụt thì 2 vạn đại kiếp không biết là, không biết là trụ bất thối chuyển chưa à, chuyện không nói phải không. Phật tử biết mình sống trên này lơ mơ là mất thân người là muôn kiếp khó trở lại, khó trở lại thân người được chứ không phải dễ. Được tới người rất khó, mà dễ sao đòi dễ mất tới người. Còn bây giờ chỗ này Mâm Mưu Bồ Tát nói là mỗi kiếp đều tiến, mỗi kiếp trở là người tu tiến ngoài, mà 1 vạn đại kiếp mới là trụ vực bất thối chuyển, là bậc A Bệ Bạc Trí. Và mình tìm hiểu sâu rằng ngay kiếp này nếu Phật tử được tu tập đúng cách rồi vãng sanh, thì ngay kiếp này thôi là mình về Tây Phương Cực Lạc ở trong thai sen, thì ngay nơi lúc đó là bây giờ được đã trụ vực A Bệ Bạc Trí rồi. Thì khi mình hiểu với Phật tử có niềm tin được không? Chứ về cái này vấn đề mà Phật tử kêu phân tách rõ vậy là kêu rằng gì? Đức Phật than đó, đó là cái pháp này là nan tính chi pháp, khó tin lắm. Mà sư trình bày đây là Phật tử tin được nè. Có thể không phải Đức Phật tài gì, không phải là sư tài gì, nhưng mà các con có phước báo với Phật tử, công đức của nơi chính với Phật tử có niềm tin này. Nếu mình không có công đức phước báo tu trì, mà không có cái sự mà cái lành thiện ám hợp với cái lời đại nguyện Đức Phật cái nào, thì mình không đủ niềm tin, mình phải nghi thôi. Mà bây giờ Phật tử có niềm tin trọn vẹn thì quá quý báu rồi. Vì cái này là cái pháp này rất là khó tin, mà mình tin được thì Phật tử đã có duyên làm Đức Phật cái nào chưa, phải không? Đó. Bởi Đức Phật mới than tu giảng tôi nói vậy đó. Cái sự quý báu của đại nguyện Đức Phật nào người ta không thể, người ta bình thường không thế, và bây giờ nói là sư mơ trình bạc tử là bất khả tư nghi, không thể nghĩ nghỉ so lượng tính toán cái chỗ mà đại nguyện Đức Phật A Di Đà được, nó là siêu việt, nó là siêu phàm. Mà bây giờ mình không nghi được, trời, cái chỗ đó là quá quý báu, mình đang với phàm tình ra phân tách rồi, không bao giờ tới, không bao giờ nắm được, giờ phải nghi thôi. Mà bây giờ Phật tử từng nghe pháp mà Phật tử không nghi rồi được rồi, là quả sanh à, đó. Mà đâu phải không nghi là dễ. Mà Đức Phật chính xác nhận rằng đó là đang tính chi pháp, mà bây giờ mình không nghi, đó là rất khó nghi, bây giờ mình không nghi, thì đó là phải cái duyên lành Phật tử nhiều đời nhiều kiếp với Đức Phật ngay là chắn, đó không? Đó là với Phật tử mình biết rằng mình có duyên lành với Đức Phật ngay là nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải kiếp này, cho nên mình mới nghe pháp tịnh độ rồi mình không nghi, nó phải như vậy thôi, đó không? Có Phật tử nào còn nghi thì báo động với sư biết nha. Thiệt chứ mày. Còn không nghi thì quá tốt rồi. Nếu không nghi thì bảo đảm là tốt quá rồi. Cái đó là duyên lành đời nhiều đời nhiều kiếp của mình rồi. Điểm 12, các tông phái khác có thể là cao nhưng chúng ta không thể gia nhập vào đó. Nên bây giờ khi mình định tính rồi, mình thấy rõ vậy rồi thì bây giờ tông phái nào cho nó cao là siêu, là quyền diệu, là hay ho. Đấy, bên thiền là khi mà pháp đốn ngộ về đó, thí dụ mình ta nói gì hay hay đó, mình thấy hay thiệt, nhưng mà tôi không gia nhập vào đó. Bây giờ tôi có niềm tin trọn vẹn với Đức Phật Ngay Đà rồi, đại nguyện Đức Phật Đà rồi, giờ ai nói gì nói thì tôi nghe đó thôi chứ gì, tôi không gia nhập vào đó. Để hiểu cái chỗ tổ nói khuyến khích mình đó ha. Đó là các tông phái có thể là cao thượng nhưng chúng ta không thể gia nhập vào đó. Điểm thứ 13, tuy nhiên tất cả các vị Phật đều ước nguyện rằng tất cả chúng ta, chúng tôi và các bạn đều được cứu độ khỏi ảo tưởng của cuộc đời này. Vậy nên chúng tôi yêu cầu các bạn đừng ngăn trở việc chúng tôi được tế độ. Khi chúng ta từ tốn nói như vậy thì còn ai đang tâm quấy rầy chúng ta nữa? Hay tại bây giờ tổ chỉ Phật tử trả lời, ai có nói đâu mà trả lời, xin lập lại câu này cho rõ. Phật tử nhắn nhớ câu này nữa trả lời ba nha. Tuy nhiên tất cả vị Phật đều ước nguyện rằng tất cả chúng ta, chúng tôi và các bạn, Phật tử ra không? Tất cả vị Phật trong mười phương đều ước rằng rằng chúng ta, chúng tôi và các bạn là tất cả mọi chúng sinh trong mười phương. Nghe nói chắn tắt là tất cả chúng sinh trong mười phương với muôn loài vạn vật trong mười phương. Đều được cứu độ khỏi ảo tưởng của cuộc đời này. Đây là tất cả chúng ta đều sẽ được chư Phật gia hộ và cứu độ khỏi những ảo tưởng cuộc đời này. Thưa Phật tử, đa số chúng sinh chưa giác ngộ rõ ràng, mình nói thân mình giả người ta không chịu, người ta cãi là chết sống với mình đó. Cuộc đời này là giả, người ta cãi mình dữ lắm đó. Phải không? Thì bởi vậy nè, mình người giác ngộ rồi biết rằng cuộc đời ảo tưởng này khó ra lắm chứ vậy. Vô lượng kiếp mình cho nó là thật. Chết sống với đời này rồi. Rõ không? Phật tử có tưởng tượng rằng có một bà già kia, từ nhỏ lớn cặm cụi nhà nghèo, rất nghèo, cặm cụi mua rau, bán cải, hay là làm ruộng chút đỉnh, rồi dành dụng chút đỉnh tiền bạc, rồi già già rồi bắt đầu dư được một chỉ vàng. Trên chỉ vàng mất cái bà chết theo. Bà chết theo, mình với mình đồng quá một chỉ vàng rồi, tự biết. Cuộc đời, cả cuộc đời tôi mới kiếm được chỉ vàng, và mất chỉ vàng hết rồi. Cái đó là nói người thất còn nhiều, mà cái người trình độ cao ta làm ăn là cả trăm cái ngàn lượng vàng thì đời đó thì không nói. Một số người ta trình cái sự căn cơ, cái duyên phước của người ta. Phải không? Nhưng duyên phước của người ta là mà theo tầng tiện rồi, ta cuối cuộc đời rồi ta được 100 lượng vàng, nhưng bây giờ cướp lấy 100 lượng vàng, ta chết 100 lượng vàng, vì cho mình cho rằng thật của là thật, vạn vật là thật, cho nên người ta cái cuộc đời này nó là đa số như vậy. Nên cuộc đời mình chưa Phật thấy cuộc đời này là bào ảnh, là bào tưởng, là nó không thật, nó là ảo ảnh mà thôi, nó là như là hoa gì, hoa đốm giữa không mà thôi. Đó là người giác ngộ, còn mình là cho thật hết trơn. Cho nên mình chết sống, mình đeo nắm cõi này không bao giờ buông bỏ được. Cho nên nó không bao giờ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cuộc thoát khỏi sanh tử luân hồi rất là gai go. Nhưng mà bây giờ mình giác ngộ tịnh độ rồi, mình sao muốn ra khỏi thôi. Bây giờ mình thấy cõi đời là bào ảnh, muốn ra khỏi cái sự mê lầm, chấp lầm của mình. Và được Đức Phật cái nào sẽ gì tiếp viên cho mình ra. Mình tin như vậy thì cuối cùng mình niềm trọn vẹn, mình sẽ gì phải ra khỏi cuộc đời bào ảnh này mà thôi. Cái chỗ giác ngộ này không phải thường đấy, phải không? Vậy nên chúng tôi yêu cầu các bạn đừng ngăn trở việc chúng tôi được tế độ. Đó, bây giờ cần nhất là mình ra cuộc đời bào ảnh này mà thôi, quan trọng là chỗ đó. Vậy thì bây giờ người ta có nói rằng như thế nào, ta chê pháp môn tịnh độ như thế nào, chê pháp môn tịnh độ là bình thường, là tầm thường, là cái gì như thế nào đó, mình nói thôi là cuộc sống của tôi bây giờ tôi nguyện rằng ra khỏi cuộc đời bào ảnh này mà thôi. Thì vậy nên chúng tôi yêu cầu các bạn đừng ngăn trở việc chúng tôi được tế độ. Thì mong rằng tất cả mọi đạo giáo khác, mọi người khác, mọi cái pháp môn khác đừng ngăn trở chúng tôi
về sự được tế độ của Đức Phật A Di Đà.
Tôi đã nguyện thâm nhập vào cái đại nguyện Đức Phật Đà, là đại nguyện ngài là tế độ mình đó, nguyện tế độ mình. Thì bây giờ mình đã thâm nhập cái đại nguyện của ngài rồi, thì giàu cho ai nói thế nào mình cũng đang nghĩ nữa thôi, nó thôi. Tôi đã nguyện rồi, một lòng một dạ nguyện vào, tin vào cái đại nguyện trọn vẹn và Đức Phật A Di Đà sẽ tế độ tôi ngay kiếp này về có Phật. Nha, thì xin mọi người đừng nên ngăn trở cái sự niềm tin trọn vẹn của tôi, để tôi yên lòng tôi về cõi Phật. Xin thưa Phật tử, câu nói này dễ không? Dễ khó? Tuy dễ mà khó. Bởi vì không dám nói, nhiều người bây giờ chưa nghe này nè, nhiều người mà trên ví dụ thành phố, ở thành phố thì ban đầu tu tịnh độ có một số Phật tử chưa biết được tu tịnh độ, rồi sau này nghe cái người thường nói đâu, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thượng Tọa Thiện Thiện Châu, một số người Thượng Tọa Thiện Nhân giảng kinh kinh Nam Tông, rồi kinh Pháp Thiền Đại Thừa, hay là Ngài Thanh Từ Thiền Đại Thừa, mình nghe cái gì đó không có thường đâu, rồi nghe gì đó rồi mình có đủ niềm tin mà nói rằng xin thưa các ngài, tôi nghe ngài được rồi. Nhưng mà phải ngài cho tôi có đặt niềm tin trọn vẹn vào sự tế độ Đức Phật A Di Đà. Câu đó không phải dễ nói, mình nghe viết tự nhiên nó chuyển, bị chuyển và ảnh hưởng của người ta. Mình nói câu đó đầy đủ trí huệ, đầy đủ duyên lành Đức Phật A Di Đà mà nó nói câu đó được, được thấy không? Nói thì xin muốn nói nãy nè, nói thì dễ, nhưng mà mình nắm trọn vẹn trong lời nói mình xin đó, để mình trọn vẹn niềm tin Đức Phật A Di Đà đó là khó. Đó không? Mà mình nhìn tin trọn vẹn rồi mình mới nói câu có được. Nhà mình không thừa hành theo những pháp môn khác, mà mình vẫn giữ gì? Pháp môn niệm Phật của mình để nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì xuống nước khó là hầu hết mấy người đó là bây giờ nghe người ta nghe theo hết trơn rồi, không nguyện Tây Phương Cực Lạc nữa, mà tự lực mình thôi. Thì xin muốn nói đó là khó đấy. Mà nếu Phật tử chưa có niềm tin trọn vẹn vững vàng rồi thì sao? Thì không nói là này được. Để chỗ này không vấn đề, phải không? Không nói là được chứ không phải là nói được đâu. Khi chúng ta từ tốn nói như vậy thì còn ai làm quấy rầy chúng ta nữa? Đó, khi chúng ta mà từ tốn thôi. Bây giờ các bạn tu trong sạch thanh tịnh, tu là đốn ngộ đốn nhập gì, bây giờ nhập tâm vậy thôi được rồi. Quý bạn nếu có nhân duyên được cái đó. Còn bây giờ tôi nguyện vào tin vào đại nguyện Đức Phật Đà, tôi nguyện về Tây Phương Cực Lạc, bây giờ tôi hành đồng niệm Phật rồi. Thôi được rồi, mấy ngày đầy đủ sáng suốt thông minh là thượng căn thượng trí, thì ngày tu đó đi về, tôi tầm thường tôi tu Nam Mô Di Đà Phật, nương đại nguyện Đức Phật thế nào, thì mình năn nỉ mình nói nhỏ nhẹ tại vậy là ai mà làm hại được, phải không? Thì bởi ngày mới nói vậy nữa, mà nó khi chúng ta từ tốn nói như vậy thì còn ai đang tâm quấy rầy chúng ta nữa? Ta làm quấy rầy mình cứ cử người ta, mình luận biện người ta, mình hơn người ta không, người ta mới nghe ta không, người ta mới làm quấy rầy mình, còn mình như là tạm như là nó rất là nhỏ nhẹ xuôi như đang nỉ người ta rồi. Thì bây giờ thôi, ta để yên cho mình thôi. Bà muốn tin tưởng đại nguyện Đức Phật A Di Đà thì ông với bà tôi tin tưởng thì cứ tu đi, tôi theo tôi vậy được rồi, phải không? Ai có duyên thì ai có duyên, cái đường nào đi nào thì mình đi đường ấy đó. Thì chúng tôi nói rằng các Phật tử phải có được cái đầy đủ cái niềm tin và đầy đủ sự vững chắc để nói lên được câu này, thì mình cứ đi, không ai làm quấy phá bận rộn mình đâu. Nhưng mà có thể là Phật tử cũng đầy đủ duyên lành mà không được nghe mấy vị đại sư bác không muốn tịnh độ nhiều ở đây, chắc ít, phải không? Thành ra Phật tử có thể là ít nghe những cái lời đó, nhưng mà những chỗ khác có thể đi nghe đó, mà mình ở đây thì ít à. Ít nghe ta bài bác gì không muốn tịnh độ á, thành ra Phật tử cũng đỡ. Nhưng mà lỡ có nghe năn nỉ người ta ha, mình nghĩ là như vậy thì không ai phải đầy mình thêm đâu. Điểm thứ 14, vả lại người đời dạy chúng ta rằng khi nào người ta cùng nhau tranh thắng, trong lòng thường dấy ra những dục chậm đê hèn, chúng ta phải tránh xa đi. Đó, người dạy hết sức tỉ mỉ. Vả lại người đời dạy chúng ta rằng khi nào chúng ta tranh thắng bại nhau đó, thì trong lòng thường dấy ra dục vọng, mình muốn hơn người, mình muốn sợ thua, rồi người cũng muốn hơn mình, ta sợ thua, cứ thắng bại hơn thua tranh nhau hoài, thì những dục vọng cháy lên đó là điều đê hèn. Chúng ta phải tránh xa điều đó. Mình không hơn thua ai. Bây giờ ai nói mình thua cách mấy thôi cái Nam Mô Di Đà Phật, để mình biết rằng cuộc đời đầy ảo tưởng này, cuộc đời đầy đau khổ này, phải thoát ra để tìm được cái lý lẽ chân thật mới được. Nên tìm được được cái lý thật là trở về chủ nhân âm của mình, thôi mục đích của mình như vậy thôi, ai nói gì nói. Và mình tin trọn vẹn rằng ngay kiếp này là mình giải quyết sinh tử luân hồi và đến nó tu làm Phật. Rồi ai muốn chê bai nói cách nào nói nha. Mình và hoàn toàn Phật tử, không có nên tranh hơn thua với tất cả những cái pháp môn hay đạo giáo khác. Điểm thứ 15, thầy chúng ta nói theo lời Phật Thích Ca dạy, có những kẻ tin vào pháp môn này, có những kẻ khác lại tin vào pháp môn đó. Quả nhiên như vậy, chúng ta tin vào pháp môn này, nhưng nếu không có ai khinh rẻ thì quá ra lời Phật dạy dường như là dối giả. Và như vậy thì ý tưởng về cõi cực lạc cũng có thể là giả ngụy. Cái này Phật tử phải hiểu rõ, bởi vì Ngài nói có những cái này nó hơi nghịch đảo chút xíu, nhưng mình phải ráng ý kỹ thì tất nhiên là rất là hay. Thầy chúng ta nói theo lời Phật Thích Ca dạy, thì cái này là nói lại là Ngài Duy Âm Mô thuật lại lời thầy của Ngài là Tổ Thân Loan. Thì Ngài nói Tổ Thân Loan nói rằng theo lời Phật Thích Ca dạy, có những kẻ tin vào pháp môn này, nhưng có những kẻ tin vào pháp môn đó, hay là pháp môn kia cũng vậy. Thì trình độ chúng sinh, nghiệp quả chúng sinh, đó không? Thì có người thì tin vào pháp môn tịnh độ vậy nè, đó là mình có duyên lành, có căn lành với Đức Phật A Đà rồi, bây giờ mình tin đó mình tu. Còn có người tu pháp môn thiền, người ta nương theo đó người ta tu. Có người tin theo cái pháp môn mà tu theo Quan Nghiêm, ta tụng kinh Quan Nghiêm, tu tinh thần Quan Nghiêm. Người tin theo về Thành Thật Tông thì nó tu theo Thành Thật Tông. Tụng kinh Pháp Hoa tu theo kinh Pháp Hoa thì tùy cái đó. Dầu pháp môn thiền, pháp môn tịnh, pháp môn mà thiền minh tiểu thừa, hay pháp môn là những kinh khác, ta lấy cuốn kinh nào của Phật người ta tu trì, thì cái đó là duyên lành, nhân duyên của mỗi người. Thì bây giờ duyên thầy nào thì trò nấy, nhân duyên kinh nào thì mình theo cái pháp môn đó, kinh đó. Thì Đức Phật đã là gì? Đã là quyền ký tại như vậy đó. Cái nhân duyên của mỗi người đông ta theo đó. Chứ bây giờ ta không có duyên, không có duyên tạo duyên làm Đức Phật hay nào, thì tất nhiên là không thể nào mà bắt ta tu theo pháp môn tịnh độ hay nào được. Bây giờ tự thấy cái nhân duyên nó đặc biệt, chính sư trường hợp mà trao đổi một số Phật tử, bây giờ ta tu thiền lâu rồi, ta tu thiền lâu rồi, ta nhận bản tâm, ta sống trên thần bản tâm lâu rồi, bây giờ duyên viên là bây giờ nên được rồi thì tu thời gian lâu, nhưng mà tâm không thanh tịnh trọn vẹn, cho nó bây giờ tôi bây giờ niệm Phật thì nguyện có Phật thì bảo đảm ngay kiếp này. Trụ tử tin như mình cũng tu, nói sao mà niệm Phật mới được, ngồi niệm đâu nó xen qua cái pháp tu thiền rồi đó. Bây giờ tại sao vậy? Phật tử thấy là sao? Là cái chủng tử nó gieo, người ta không chủng tử niệm Phật, bây giờ niệm mới được. Niệm rồi nó mới niệm vài câu nó quên, xẹt qua bên kia, cứ xẹt bên kia không mà niệm mới được. Mà nhiều người như vậy vì ta không có chủng tử niệm Phật. Còn bây giờ Phật tử có chủng tử niệm Phật rồi sao mà thôi, ngồi cái thanh tịnh Nam Mô Phật, khởi Nam Mô Phật, đi đứng nằm ngồi của Nam Mô Phật, mình thấy dễ quá, nhưng người ta thấy khó. Không có chủng tử đâu, ráng tạo chủng tử ra nó khó lắm. Tự hiểu không? Cái chủng tử hiện hành, mình gieo chủng tử Nam Mô Di Đà Phật rồi bắt đầu hiện hành Nam Mô Di Đà Phật. Là cái chủng tử nhờ có nhiều đó cho nên làm sao? Tất nhiên là trong cái A là gia thức mình nó hiện hữu với danh hiệu Phật, nhờ mình gieo chủng tử niệm Phật. Mà tại sao mình gieo chủng tử niệm Phật được? Là mình có duyên làm Đức Phật hay là nhiều kiếp rồi và bây giờ đã gì tiếp nối thêm. Còn người không có duyên làm đó thì người ta không có chủng tử, vì nó tạo ra rất là khó khăn. Đến nỗi muốn niệm Phật mà niệm không được, niệm cứ ngắt thôi à. Cái niệm cứ ngắt, muốn niệm Nam Mô Phật cái niệm cứ ngắt, niệm không có được. Được rõ không? Nó như vậy đấy, chứ không phải là chuyện mà bình thường đâu. Quả nhiên như vậy, chúng ta tin vào pháp môn này, nhưng nếu không có ai khinh rẻ thì quá ra Phật Thích Ca dường như là dối giả. Mà tự đi chỗ này nha. Vì mình có nhân duyên pháp môn này và mình tin vào pháp môn này, nhưng mà những cái pháp môn khác người ta khinh rẻ, ta chê bai mình, nó tu niệm Phật đồng Phật khó lắm, còn niệm Phật khó lắm, tôi không tin tưởng được. Ai mới bảo nó niệm Phật dễ, tôi nó khó hơn chết, bị người ta không có chủng tử người ta khó, mình dễ nhưng ta khinh chê mình. thì ta học cái môn nào tu cái môn đó, có thể là khinh chê mình. Nhưng mà nếu không có cái người nào mà khinh chê pháp môn Tịnh Độ thì quá ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dối giả sao? Tôi đi chỗ này, tôi hiểu không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quyền ký rằng có nhiều người tin pháp môn này và nhiều người tin pháp môn khác, tùy nhân duyên trình độ của người. Thì Đức Phật quyền ký là phải như vậy. Thì những vị tin pháp môn khác là phải bài bác mình. Đúng rồi, nếu mà có ai bài bác môn Tịnh Độ, kinh chê pháp môn Tịnh Độ, Phật tử đừng tu. Thì Phật tử, đúng rồi, đúng rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quyền ký như vậy, bây giờ gặp rồi. Hiểu chưa? Phật tử đi chỗ này à. Nói rằng nếu không có ai bài bác pháp môn này thì quá ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dường như dối giả. Vì người quyền ký phải có cái người pháp môn này pháp môn kia, nhưng mà ta tu pháp môn kia ta chê mình à. Khi mà Phật tử nghe ai chê mình, chê trách mình, khinh pháp môn của mình, thì Đức Phật nói đúng rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã quyền ký trong kinh, tôi có từng đọc từng biết rồi. Thì người, nhiều căn cơ trình độ, nhưng đúng cách là ai tin nấy thì tự tu, nhưng mà người ta không có yên lòng tu được, nhưng mà ta thấy ta hơn mình, ta khinh chê mình, ta bài bác mình, thì đó là đúng rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy hiểu rõ như vậy và ngài có quyền ký trong kinh, đúng nha. Nói lại là nếu trường không ai khinh rẻ thì quá ra phải lời Phật Thích Ca dường như dối giả, và như vậy thì ý tưởng về cõi cực lạc cũng có thể là giả ngụy đó. Đức Phật Thích Ca nói làm sao có như vậy, thì bây giờ Đức Phật Thích Ca nói là bây giờ đã người pháp môn khác có thể khinh chê chỉ trích mình, thì bây giờ có người mà đúng, mà nếu không có người khinh chê chỉ trích mình thì hóa ra lời Đức Phật Thích Ca gì dối giả, mà lời Phật Thích Ca cái này dối giả thì vấn đề sao? Thì quan trọng này là như vậy thì ý tưởng về cõi cực lạc cũng có thể là giả ngụy. Bị cái lời kia người nói không thật rồi, thì cái lời này mình cũng đặt câu hỏi lại, có thể là giả ngụy. Nhưng rất may mình là có một số người chỉ trích chia bai mình, cho nên mình tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trọn vẹn, và mình trọn vẹn tin về Tây Phương cực lạc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không có giả ngụy. Tự đi chỗ nào câu này, đi chỗ này, khi mình đọc chỗ này là lơ mơ rồi lúng túng ở chỗ này, nhưng mà nó phải như vậy đó, đó không? Thì bây giờ nói lại là khi nào mà ai chê trách mình buồn mình phiền, nhưng mà cái người biết chuyện là nó mừng, đó không? Tôi mừng quá, cái chuyện này là phải vậy rồi, Đức Phật Thích Ca báo tin như mình biết rồi, thì bây giờ nó khởi ra vậy đó. Thì bây giờ nó thôi, con tin trọn vẹn là Đức Phật mấy ngàn năm trước Đức Phật nói, bây giờ nó hiện rồi. thì con tin rằng Đức Phật tiên tri đã mấy ngàn năm rồi mà vẫn trúng như rồi, thì bây giờ Đức Phật sẽ nói và giới thiệu mình về có Phật cái nào là đúng 100% rồi đó, thì mình tin trọn vẹn mình về có Phật đó, cái ý là vậy. Điểm thứ 16, nếu không có kẻ nào miệt thị Phật giáo của chúng tôi, chẳng hạn chúng tôi phải tự hỏi tại sao người ta lại không miệt thị như lời dữ liệu của Phật Thích Ca. Người Phật tử mà không nghe ai miệt thị Phật giáo của mình, những đạo khác miệt thị Phật giáo của mình, thì chúng tôi phải tự hỏi tại sao người ta lại không miệt thị như lời dữ liệu của Phật Thích Ca. Nghe không? Là tất nhiên mà nếu mình không đầy đủ nhân duyên mà nghe những cái lời miệt thị của những tôn giáo khác, đạo giáo khác hay là pháp môn khác, thì mình còn tự hỏi tại sao mình không nghe. Sao mình không nghe? Theo lẽ mình phải cần nghe để cho mình biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là dữ liệu là có. Thành ra bây giờ suy nghĩ rằng một số Phật tử dừng có râm ran, mình không tự chính mình nghe, nhưng mình nghe bạn đạo mình nói, bao nhiêu người nói lại, thì biết bao nhiêu lời của người mình đấy là chê bai chỉ trích pháp môn Tịnh Độ đó. Thì cái chuyện đó là mình nói rằng nếu mình không nghe là mình dự liệu hỏi, nếu nghe rồi tốt. Phật tử nếu đặt câu này để chi vậy? Ngài nói gì để chi vậy? Ngài nói vậy để cho mình sao? Lặp đi lặp lại câu này để chi là mình khi nghe rồi là tốt. Nếu mình đa số mình sợ thích khen, mình sợ chê lắm. Nhưng bây giờ mình biết câu này rồi, mình tự hỏi vậy rồi, thì mình có chê là tốt, mình vui thì được rồi, đúng rồi. Đức Phật nhiều dự liệu là vậy, bây giờ nó xảy ra như vậy, thì Ngài nói để rất là ít cho mình, thấy không? Trong khi mình sợ chê, nhưng bây giờ mình gặp đã chê rồi mình mừng, cái chuyện nó tốt cho mình đó chứ, phải không? Mừng là tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quyền ký rồi, nó phải như vậy, xảy ra như vậy, thì bây giờ xảy ra như vậy được thì phải rồi. Ý nói vậy. Điểm thứ 17, nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta phải bị miệt thị.
Phật Thích Ca dự liệu rằng có những kẻ này miệt thị và có những kẻ khác tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, nên Ngài giải trước cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta khỏi bị lạc lầm. Đấy. Nói lại, nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta phải bị miệt thị. Đức Phật dự liệu như vậy là tất cả như vậy là tất cả, không phải tất cả những người nào cũng được miệt thị mình hết đâu. Được ra không? Một số nào thôi miệt thị mình, không tin tưởng vào pháp tu của mình. Đó. Nhưng mà Phật Thích Ca dự liệu rằng những kẻ này miệt thị và có những kẻ khác tin tưởng vào môn niệm Phật. Đâu miệt thị hết đâu. Thì có những này miệt thị, nhưng mà một số người nhân viên niệm Phật, như tất cả Phật tử tại gì, cùng với niềm tin trọn vẹn vào sự niệm Phật, và mình cùng nhau niệm Phật để về có Phật. Có chứ. Nó chứ đâu phải mình lẻ loi, mình bao nhiêu người cứ miệt thị mình hết, mình cô đơn lẻ loi, không phải vậy. Phải không? Còn mình còn rất nhiều bạn đạo, mình còn rất nhiều cùng với mình có niềm tin trọn vẹn vào pháp môn Tịnh Độ và niệm Phật hay nào. Đó. Và Ngài đã quyền ký như vậy rồi để chi vậy? Kẻ kia tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, nên Ngài giải trước cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta khỏi bị lạc lầm. Thành ra Ngài dự liệu trước hết là có cái miệt thị, nhưng cũng có gì, cũng có người tu trì, đồng tu trì với mình, đồng niệm Phật với mình. Mình nhìn cho bạn đạo mình coi vậy chứ cũng nhiều à. Để chi vậy? Để mình đừng lạc lầm, cứ gì cùng nhau để nắm tay siết chặt với nhau mà về Tây Phương lạc hết. Đó không? Không điểm gì nghi chứ. Người ta không duyên với niệm Phật thì thôi để người ta không duyên, còn mình có duyên nhau nắm tay về có Phật. Người ta có nhân duyên làm bạn thượng thiện nhân với những nhân dân của Tây Phương Cực Lạc, đã có duyên đó. Thì bây giờ mình có nhân duyên đó thì mình cũng nắm tay về của Phật ấy nè. Có lỗi gì? Phải không? Nói vậy đó. Điểm thứ 18, ngày nay há rằng người ta đặc biệt chuyên chú học hỏi, nghiên cứu để tự biện hộ chống lại những lời lăng nhục hay sao? Há người ta học hỏi với mục đích biện luận hay sao? Và tự nên chú ý nghe rõ cái lời này. Ngày nay há rằng người ta đặc biệt chuyên chú học hỏi, nghiên cứu để tự biện hộ chống lại những lời lăng nhục hay sao? Bây giờ người nói là bây giờ ta nghe ta nói vậy thì mình niềm tin rồi thôi, mình âm thầm, mình để âm thầm mình tu trì đi. Rồi bây giờ lo học hỏi kinh pháp, học hỏi điều ấy để biện luận, để chống lại, để hơn thua với người ta sao? Chi vậy, mất tiền vào. Tôi hiểu cái ý này không? Nếu khuyên mình khỏi cần. Rồi cuối cùng để sao? Đó là há người ta học hỏi với mục đích biện luận hay sao? Chi vậy? Khỏi cần học hỏi biện luận hơn thua với người ta. Khỏi cần mà học hỏi mà nghiên cứu kinh sách để làm gì nữa, để là biện hộ lại mình biện hộ mà vừa biện luận với người ta. Chi? Đó, mất thì à. Chưa thật, sư có thâm nhập với cái ý này cho nên Phật tử biết đó. Sư trao đổi với quý Phật tử rất là từ những pháp rất là thâm diệu, và từ những pháp rất là cùng rất là dễ tu, cạn cợt cho tự dễ tu để nắm được cái niềm tin. Thì đôi khi mình cần giảng giải những cái lý siêu việt rối pháp môn thượng phẩm thượng sanh Tây Phương Cực Lạc, vì những cái pháp mình tu tập pháp môn mà Tịnh Độ này với thượng phẩm thượng sanh thì nó đi song song, không thua cái luận biện bên Thiền Tông đâu. Đó. Nhưng mà trường hợp sư là trong giáo hội, như trên cuộc sống sư cũng gặp rất nhiều vị, nhưng mà vừa có tin pháp môn Tịnh Độ, vì một số thì không tin với mình, nhưng mà chưa từng luận biện hơn thua nha, thì nín tin thôi, cả luận nói sao nói chứ nín tin. Sư có đủ khả năng luận biện với người để hơn thua, nhưng mà không có, chứ không luận biện. Đó. Rồi bây giờ Phật tử để chi vậy, thì mình nói theo lời tổ đi. Phật tử khỏi cần học mất thì giờ để luận biện với người ta, tại người ta không có học pháp môn này, người ta không có được cái duyên lành với pháp môn này, thì nói sao nói. Thì bây giờ mình lớn năm thầm mình niệm Phật, khỏi cần học hỏi luận biện nha, khỏi học hỏi chỉ thêm nhiều nữa, mình cứ như mình âm thầm mình tu, luận biện gì cũng vô ích mất thì giờ. Ý người nói vậy. Điểm thứ 19, nhưng nói cho đúng ra, khi người ta chuyên chú học hỏi nghiên cứu, người ta phải đi sâu dần dần vào tri kiến của sự rộng lớn vô biên của bản nguyện A Di Đà, và người ta phải giảng dạy cho những người gian ác không còn hy vọng được cứu độ vì tội lỗi quá nhiều của họ rằng, đối với đại nguyện không có cái nào thiện, không có nã, không có cái gì đẹp, không có cái gì là không nhẫn nhục được, đó là những gì người ta phải làm. Cái câu này phải tuần tự, nhưng mà tự chứ không khéo là đọc qua là hiểu lầm ngay. còn mình đọc cho kỹ ý chỉ rõ ràng của Ngài thì rất là hay. Nhưng nói cho đúng ra, khi người ta chuyên chú học hỏi nghiên cứu, người ta phải đi sâu dần dần vào tri kiến của sự rộng lớn vô biên của bản nguyện ngay dưới đàn đó. Bây giờ muốn học hỏi chăng thì người mình phải chuyên chú học hỏi nghiên cứu, và người phải đi sâu vào dần dần tri kiến trong đó. Đó, mình đi sâu vào cái bản nguyện Đức Phật nào, mà nhớ rằng bản nguyện Đức Phật nào là toàn tri kiến của Phật thể hiện lên đó, đầy đủ lòng từ bi, đầy đủ trí tuệ ở trong 48 lời đại nguyện. Thì nói lại là rảnh rảnh là Phật tử nên đọc lại 48 lời đại nguyện Đức Phật cái nào nha, rất quan trọng à. Sư thường thường sẽ đọc lại cái bài nguyện thứ 18, còn 48 lời đại nguyện đầy đủ là Phật tử nên đọc nha, không có phải tìm kiếm đây. Còn bây giờ Phật tử mà Phật tử tìm kiếm không có tài liệu nhiều đó, là bây giờ mình làm sao để sư kiếm cách là mình 48 lời đại nguyện đó mà in ra, mỗi vị phải nắm cái đó là tỉnh thoảng mới nhớ là đọc đấy. Bây giờ cái tài liệu 48 lời đại nguyện Đức Phật cái nào là Phật tử có đầy đủ hết không? Có không? Hả? Có nhiều không? Phật tử nếu có thì làm sao mà tìm cách để in ra là photo đó, không có nhiều, không có nhiều lắm đâu. Để mình nắm là mình đọc đấy. Đó không? Nếu mình thì mình tu tịnh độ mà 48 lời đại nguyện Đức Phật mình không có coi, không có rõ biết là thiếu sót lắm. Nha, chưa nhắc nhở là phải nên lấy đó. Thì bây giờ Phật tử coi trong 48 lời đại nguyện rồi là mình sao? Mình coi cho kỹ, xem xét kỹ thì đại trí đại bi nằm trong đó, trọn vẹn trong đó. Thì bây giờ Phật tử mình nên sao nữa, là người ta phải đi sâu vào tri kiến của sự rộng lớn vô biên của bản nguyện A Di Đà, thì mới thấy ra là cái sự tri kiến là sự hiểu biết của Phật, tất nhiên là đại trí huệ của Phật mà sao, mới là sao, mới là rộng lớn vô biên của đại nguyện của Phật thế nào. Đại nguyện của Phật là gì? Đầy đủ đại từ đại bi trong đó. Và người ta phải giảng dạy cho những người gian ác không còn hy vọng được cứu độ vì tội lỗi quá nhiều của họ rằng, đây, khi mà mình thấy thâm sâu đại từ đại bi của đại nguyện Đức Phật A Di Đà, thì mới nên khuyên những người gian ác không còn hy vọng được cứu độ. Thường thường Phật tử tâm niệm này luôn luôn nó có chỗ này, là mình đối với một số người nè, nó bây giờ làm lành chính sư nghe một số người Phật tử nói, thì nói bây giờ Phật tử làm lành làm thiện như vậy vô công quả với chư tăng, rất là tốn công, rất là đôi khi tốn của, đôi khi là hết lòng mình đi để cúng dường chư tăng, để lo phụng dưỡng chư tăng, rồi vô làm công quả nữa, thì công cực khổ phước đức nhiều, Phật tử có ý nguyện gì? Rồi đó, số Phật tử nói thôi bây giờ cực khổ này ra được kiếp sau được làm tăng à. Ha. Rồi sẽ nói ôi bây giờ ổn quá, nếu trường hợp mà mình làm tăng phàm nó khó lắm, nếu mà làm tăng phàm chữa chắc Phật tử vô đây mà suốt kiếp làm tăng cho được đâu. Vì sư thấy trong kinh nghiệm trong ngày nè, mà rất vô tu rất nhiều người nhưng mà rốt lại rồi thì không còn chưa tăng nhiêu đâu à. Đó, mà còn một số còn lại một số chính đạo không còn nhiêu đâu à. Thì bây giờ thôi theo sư nói thôi giờ Phật tử công khó nhọc vậy thì niệm Phật nguyện có Phật thì lên làm thánh tăng bảo đảm ha. Đây là giàu muốn giàu không phàm tăng không bảo đảm, lên Tây Phương Cực làm thánh tăng tự nên cái đó là để cho tăng đi nè, tu hành quý sư cũng tấn mới về làm dân Đức Phật, mấy con làm gì được. Rồi nó rơi vào cái trạng thái này nè, mà tự thấy không, nó rơi vào trạng thái nè là đã hiền vậy rồi mà còn không hy vọng về Đức Phật được, huống chi làm sao nè. Chúng ta phải giảng dạy cho những người gian ác không còn hy vọng được cứu độ. Những người như vậy rồi mà không khéo còn không có niềm hy vọng về có Phật, huống chi những người gian ác. Thấy không? Nghiệp nặng phước khinh chướng sâu quậy cản rất là gian ác trên cõi đời này, làm sao còn hy vọng về có Phật được nữa. Không một cái mầm móng nào mà người ta có hy vọng được về có Phật hết. Rồi anh gì vậy? Cứu độ chúng ta phải giảng dạy cho những người gian ác không còn hy vọng được cứu độ vì tội lỗi quá nhiều của họ rằng, đối với đại nguyện không có cái nào thiện, không có cái nào ác, không có cái nào đẹp, không có cái gì không nhẫn nhục được. Đó, bây giờ mình giảng dạy. Mặc dầu ông, mặc dầu bà cho rằng mình đầy dẫy tội ác, không thể về có Phật được, nhưng đối với đại nguyện Đức Phật A Di Đà không phân biệt kẻ thiện, không phân biệt kẻ ác,